This is 1600 AM.
Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cùng on air ở Dallas 1600 AM Dallas và cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet đó là daisaigon.com hoặc qua số điện thoại gọi vô để nghe chương trình 213-493-0128. 213-493-0128. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, nói chuyện thẳng với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, 713-664-8002. Mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Conroe, Austin hay nghe qua internet trên daisaigon.com, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, xin hỏi một lần nữa, 713-664-8002. 713-664-8002, luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng, sẽ trở lại trong giờ lát. Chương trình luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi Thông Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, David xin chào luật sư Thông và xin kính chào quý vị.
Một vấn đề mà Thông muốn nói đến cho thính giả của Đài Sài Gòn biết rõ ràng, đôi khi những cái việc mà mình làm trong cộng đồng người Việt Nam mình với nhau đó chỉ là một cái như là cảm tình hay là làm dùm thôi, nhưng mà nó có cái hậu quả cũng khá khó khăn cho mình. Đó là cho mượn địa chỉ. Luật sư David Vương có biết là nếu mà cho mượn địa chỉ cho một người khác dùng, mình có thể bị bắt bỏ tù không?
Mình nhờ cái địa chỉ đó để làm cái gì?
Để lấy bằng lái xe, để đi học.
Dạ. Yeah.
Để cho con học khu đó.
Và cái đó là mình nói dốc với nhà nước.
Dạ. Yeah. Tại vì thật ra trong 20 năm nay, Tom chưa bao giờ có case được.
Đúng rồi, đó giờ chưa nghe qua.
Bây giờ Tom có case đó.
Wow.
Một người bị bắt tại vì cho người khác mượn số địa chỉ của mình.
Để giống như là mình ở trong district đó.
Yeah.
Để mình đi học á.
Yeah. Thì khi mượn như vậy để người ta lấy bằng lái xe thì mới có địa chỉ trên bằng lái xe. Thì cái người mà cho mượn địa chỉ đó phải ký vô đó là người này giờ ở nhà tôi và hay là có qua lại và có làm ăn hay là có liên hệ với cái nhà này.
Wow.
Thì khi mình ký vô cái giấy tờ đó, ở dưới đó nó đề có cái phần nhỏ là under the penalty of perjury,
là cái tội nói dối. Có thể là bị ở tù.
Yeah. Ok, 20 năm nay Tom chưa thấy lần nào hết, đây là lần đầu tiên. Có thể là 100.000 người, có thể 200.000 người, có thể 500.000 người, một người bị bắt, người thân chủ của Tom bị bắt bỏ vô tù phải chuộc tiền ra. Tại sao ký giấy tờ cho một người khác dùng địa chỉ của mình, nói dối với chính phủ là người đó ở đây để được benefit? Không được benefit gì hơn là chỉ dùng cho một người khác, cho mượn địa chỉ thôi, tại người khác người ta nhờ. Nhưng đâu ngờ bây giờ bị criminal record.
Yeah.
Và nếu mà chưa vô quốc tịch Mỹ thì coi như là đây là cái tội gian lận, có thể không được vô quốc tịch.
Moral turpitude.
Đúng rồi, không được vô quốc tịch luôn. Hậu quả rất lớn. Đó, thì cẩn thận. Đôi khi cũng rất là khó mà từ chối. Thí dụ người ta hay mượn xe mình chạy, mình cũng hơi lo nhỏ, không chạy đụng xe rồi hư rồi bảo hiểm có ai đây gì đó, nhưng mà mình cũng nể nên cho mượn xe. Có người khác nói đó, cho tôi mượn địa chỉ cho con, tôi học khu này, thích nhà học trường này hơn. Ok, không sao, sao để dùng địa chỉ của tôi đi. Không ngờ bị bắt bỏ tù.
Cái chữ perjury dịch ra đó là lời thề giả dối.
Yeah.
Như là mình đã thề ở dưới đó là mình khai những cái chuyện này là sự thật. So, mình phạm cái tội là lời thề giả dối.
Yeah. Cảm ơn luật sư Lê Vương. Số điện thoại 713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-2713-664-
chào anh trên đài.
À, chào anh.
Em tên Úc á.
Mà.
Dạ. À, em muốn hỏi luật sư, em vợ hôm qua bị tai nạn, bị xe không có bị xe nó tông vô xe của vợ em, giờ nhờ luật sư làm được không?
Có cảnh sát tới không anh?
Có.
À, cảnh sát có cho ticket, cho giấy phạt cho người nào không?
À, vợ em thì không có đưa ticket, nhưng à, lúc mà đó thì, chứ con em đưa đi bệnh viện rồi, thành ra không biết có đưa ticket cho bên kia không.
Dạ. Yeah. Yeah. Thì cảm ơn anh nha, mời luật sư David Vương. Nếu mà một người bị đụng xe, có những người trong xe bị thiệt hại, bị đau đớn, bị thương.
Dạ. Yeah.
Có bắt buộc phải có cần một người luật sư không, hay người đó có thể điều đình một mình được, hay là có nên mướn người luật sư không? Mời luật sư David Vương.
À, dĩ nhiên á, là mình nên nhờ một người luật sư. Thường thường David nói đó, anh có thể cắt tóc cho anh được. Nhưng mà một người chuyên về cắt tóc thì dĩ nhiên là cái đầu tóc của anh được đẹp hơn. Yes, anh có quyền tự làm, nhưng mà mình nên nhờ một người luật sư. Cái câu hỏi ở đây đó là hai vấn đề là lỗi của ai và thương tích là bao nhiêu. Thì hiện bây giờ, thường thường, sau khi đụng xe mà mình đã đi lên nhà thương, thì người cảnh sát họ không biết ai lỗi. Nhiều lúc họ có thể đoán được sau khi những cái cách chiếc xe nó đụng, nhưng mà nhiều lúc họ không có đi lên trên nhà thương để hỏi mình, thì cái vụ lỗi phải thì nó hơi khó một chút. Dĩ nhiên anh Úc nên nhờ một người luật sư để tham khảo thêm như nữa. Một cái vấn đề mà David khuyên đó là nếu mà mình vẫn còn ở trong nhà thương đó, thì mình đợi mình xong nhà thương hả, rồi mình về mình mới đi thăm luật sư hay là mình hỏi bạn bè. Một cái thứ hai nữa là dù cho mình lỗi hay là mình không lỗi, nếu mình đụng xe nặng như vậy thì mình nên gọi bảo hiểm của mình, báo cáo với bảo hiểm của mình biết là mới ngày đó giờ đó chúng tôi đã bị đụng chiếc xe. Dạ, luật sư Thơm.
Dạ, cái quan trọng đó là nếu mà người gia đình của mình hay người trong xe có bị thiệt hại, bị thương gì đó là mình lo lắng cho người đó trước. Dù lỗi bên kia, lỗi ai cũng vậy, trách nhiệm mình là lo cho con mình, cho vợ mình, đi bác sĩ, đi nhà thương, khám bệnh, chắc chắn là mọi chuyện ok hết đi. Rồi mình điều đình với lại bảo hiểm sau cũng được. Thí dụ, đó là mình có lỗi, thì có thể những người trong xe mình cũng được claim để trả tiền bác sĩ, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Nếu bên kia có lỗi thì tất cả những người trong xe của mình cũng có thể claim. Đôi khi nó có một cái gọi là curveball, là tức là nó hơi lạ, làm cho mình ngạc nhiên là như vậy. Bên kia có lỗi, mình bị thiệt hại, mình bị tốn tiền bác sĩ, tốn tiền nhà thương. Mấy tuần sau nhận được lá thư, bảo hiểm bên kia nói bên kia chưa trả bảo hiểm, không, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hết, phải làm gì?
Thì cái đó là mình phải dùng bảo hiểm của mình.
Nếu mình có.
Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah. Thì cái đó Việt Nam mình hay nói là một triệu rưỡi, đó là uninsured đó, Phong ạ.
Đúng rồi.
Yeah. Thông khuyên là nên, nếu mà anh biết rõ về vấn đề thì anh có thể điều đình với bảo hiểm cũng được, nhưng ít nhất cũng phải tham khảo với người luật sư, không tốn kém gì hết.
Yeah.
Thì anh mướn người luật sư nào cũng được, luật sư nào mà anh thấy là có uy tín ở gần nhà anh cho nó tiện, hay là người nào gia đình anh tin tưởng mà đó làm việc rồi.
Nhưng một cái nó thường thường có nhiều người họ đợi lâu quá được sự thơm. Tại vì họ sợ là tôi phải đợi cái police report ra thì tôi mới biết ai lỗi ai phải. Nếu mà bây giờ tôi đi bác sĩ, bây giờ tôi đi luật sư thì chừng nữa mà nếu mà tôi lỗi thì tiền đâu trả cho bác sĩ hay là trả cho luật sư. Thì cái đó không có đúng. Thường thường ở trong cái ngành tai nạn xe cộ đó thì mình giống như là ăn hoa hồng vậy đó.
Yeah.
Chứ không có phải là trả tiền cho tôi.
Yeah. Thì thường thường những người luật sư người ta đại diện là nếu họ thắng được, họ thấy họ có thể tranh đấu được, đòi tiền cho mình thì họ mới có lệ phí.
Dạ.
Nên đừng ngại về chuyện đó. Ok, dạ cảm ơn anh ạ. Dạ tôi mời chính giảng về cái tiếp, dạ cho xin tên ạ.
À, dạ sư vâng, chào anh, chào hai vị luật sư, tên tôi là Quang, thưa anh hai vị luật sư.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa, hôm nay chương trình luật pháp có một câu hỏi về vấn đề luật ly dị, không biết được không ạ?
Dạ mời anh.
Dạ vâng, tụi này cũng nhận được cái tờ giấy gọi là Final Decree of Divorce đó. Thì ngoài cái phần mà nó là chia tài sản rồi xe cộ nhà cửa ra, thì có một cái phần ở phía dưới nó đề là về cái nợ xài cái credit card á, thì tôi không hề xài credit card bao giờ hết. Nhưng mà vị hôn thê thì có xài, nhưng mà trong tờ giấy bây giờ nó đề là cái phần mà cái nợ credit card một bên phải trả 10.000, một bên phải trả ví dụ khoảng 5.000. Thì câu hỏi cho các vị luật sư là như vậy, nếu mà tôi là chứng minh là tôi không có xài thẻ đó bao giờ thì vẫn có phải trả cái tiền đó hay không ạ?
Câu hỏi rất hay.
Dạ, bây giờ để cho anh em chúng tôi giảng nghĩa sơ về một tí về cái tài sản. Mình không nói về con cái hay là cung cấp gì hết nha. Nói về tài sản và nợ, hai cái thường đi với nhau. Mà như ở đó giờ anh em mình ít bao giờ nói về nợ, ít ai hỏi về nợ.
Yeah.
Nếu mà trong cái thời gian hai người là vợ chồng, thí dụ đi, mình cứ nói con số đi là 10 năm nay. 10 năm nay tiền của anh là tiền của tôi, một nửa. Đồng ý không ạ?
Dạ.
Thì nợ của anh hay nợ của tôi có phải chia đôi hay không? Mời sư David.
Phải chia đôi luôn. Tại vì...
Nhưng mà cái credit card đứng một mình tên của bà sao bắt ông trả?
So, cái đó là cái lạ ở trong cái luật. Là tại vì mình dùng cái thẻ đó để sống cho gia đình của mình. Cho nên cũng giống như là coi chung. Nếu mà anh luật sư Thơm anh nói như vậy đó, thì ngược lại thì em có thể nói là tôi đi làm, bà không có đi làm, là tại sao mà bây giờ bà phải chia phần nữa?
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah.
Thì luật bắt đầu, lý do mình hay nói chữ bắt đầu và kết thúc, nó có thể nó khác nhau.
Dạ. Yeah.
Luật lúc nào cũng bắt đầu nó gọi cái gọi là presume. Là
cho
tòa.
Là.
Yeah.
Yeah, tòa cho sẽ, là.
Yeah. Tòa sẽ cho là, phải không ạ? Tòa sẽ cho là tất cả những tài sản là chia đều trong 10 năm nay. Tất cả những nợ, nếu có mượn là để mượn cho gia đình.
Dạ. Yeah.
Lý do mà mình nói như vậy là cho là chung.
Dạ. Yeah.
Tức là nếu mà mình im lặng, mình không nói hết, mình không có bằng chứng là sẽ phải chia.
Dạ. Yeah.
Nhưng nếu mà cái này Thơm chỉ nói cái thí dụ extreme thôi. Tôi có bằng chứng là bà mượn cái credit card này 10.000, mua một bộ hát karaoke để nhà ba má của bà.
Dạ. Yeah.
Dùng. Để yeah. bên đó, để bên đó dùng. Đâu có dính líu gia đình tôi. Có yeah. phải trả, có phải chia đôi không?
Không chia đôi. Một cái nữa mà em thường thường mà em nhớ trong luật đó, luật sư Thơm là mình lấy 10.000 đồng này, mình dùng cái thẻ này, mình mua cái món quà mình cho bồ.
Ờ.
Nghĩa là mình cho bồ, cho nên là cái này là có giống như ổng riêng với ổng, mình không có bắt phía bên kia chia nữa được.
Dạ. Thì đó, nó, nếu mình tức là Thơm nói, nếu mà anh á, anh không có bằng chứng là cái số tiền 10.000 hay 5.000 mà bắt anh phải trả đó, anh không có bằng chứng là chị xài riêng cho một người khác hay cho cá nhân chị hay cho bên gia đình của chị hay cho người bạn của chị, thì tòa sẽ coi như là của chung. Phải không ạ?
Và một cái lá bài nữa đó, luật sư Thơm, mà dễ biết lắm á, là bây giờ vợ anh trong cái lúc này thất nghiệp mà anh đã dọn nhà ra khỏi nhà, thì bà phải dùng cái credit card này để trả tiền điện, để trả tiền nhà, vân vân. Thì nó cho là cái đó là của chung.
Yeah. Đó, tại vì credit card trả tiền điện, đôi khi phải trả mortgage, đôi khi phải mua grocery. Bây giờ coi trong cái credit card toàn là ở Walmart, ở Sam's, ở Kroger, rồi trả tiền điện, Entex hay là hãng điện gì đó, hay điện thoại Comcast cho gia đình con có internet để học. Làm sao mình nói là hey, credit card của bà, dù bà xài cho con tôi cũng trả.
Dĩ nhiên là anh Quang đã, để nếu mà anh Quang đã chưa ký cái tờ giấy Final Decree này, thì anh Quang có thể hỏi luật sư lại như thế nào để tìm hiểu là cái số tiền mà anh Quang chấp nhận phải trả là có phải là để dùng chung không? Dùng cho lúc vợ chồng không, hay là dùng cái chuyện khác? Còn nếu mà anh Quang mà đã ký rồi, mà đã xong cái hồ sơ hết rồi đó, thì bây giờ anh Quang mới thấy được và anh Quang mới đọc á, thì anh Quang chỉ có được 30 ngày, 30 ngày sau khi cái ngày mà ông chánh án ông ký luật sư Thông.
Dạ. Anh nói anh mới nhận được, chưa ký gì hết.
Dạ.
Đang đọc thôi thì anh thấy con số nó hơi lạ. Thì cái quan trọng như vậy nè, chỉ trừ nếu mà anh có bằng chứng là chỉ dùng tiền này cho riêng, anh có bằng chứng đó thì có thể anh mới là không phải trả thôi. Còn nếu mình không có bằng chứng, mình chỉ nghi ngờ, mình nói tôi không biết, tôi không phải đứng tên như này, Thơm nghĩ là anh phải trả, tôi không biết luật sư David Vương nghĩ thế nào.
Dạ, David nghĩ là luật sư Thơm đúng. Hoặc là nhiều lúc cái 10.000 này là những cái đồ mà mua cho con. Thí dụ, một cái mà có thể mua cho con là một chiếc xe đi học, mới ra high school để đi đại học.
Dạ.
Những cái đó là của chung.
Dạ, ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thưa mời xin dẫn dạy kế tiếp cho xin tên này, hello.
Dạ thưa em, tên là Ngọc, xin chào hai luật sư đẹp trai ạ.
Chào anh ạ, dạ đây có một anh, dạ. Luật sư David Vương đẹp trai ạ.
Xin hỏi hai luật sư là, ví dụ ở nhà mình có một, ở nhà mình rồi có con chó hàng xóm nó qua trước nhà mình, nó có làm bậy hoài đó, rồi mình có cách nào nói chủ cho họ dọn dẹp không? Rồi thí dụ mà mình nói mà họ không dọn dẹp, mà mình có bằng chứng video này nọ hết trơn đó, thì mình có cách nào làm cái gì không vậy ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi rất hay mà hình như đây là lần thứ nhì, phải không anh? Tại Thông nhớ cái trước có một anh khác gọi vô
cái
nói
chị,
là bây giờ...
Chị khác.
Gọi,
cái chị
hả? Mà gọi là trồng cây gai gì, cái để chặn ngay trước không cho người ta tới, cái bị Homeowners Association gửi thơ nói không được trồng cây ở đó đó. Dạ, ok. Thì bây giờ mình có bằng chứng. Ok, nói về luật đó sorry, mình phải nói về logical một tí. Từ 1 qua tới 2, 2 qua tới 3... Lý tới 10 thì mình mới có nối như là một cái dây xích từ 1 tới 10 mình mới kéo được.
Ừ.
Một trong những cái đó nó đứt là mình bị thua cái case, yeah, phải không ạ?
Yeah.
Thì bây giờ trước khi mình nói là con chó này mình có chịu trách nhiệm hay không á, là chó này của ai?
Thì của người kế bên.
Của người hàng xóm. Mà có cái luật nào bắt buộc người chủ của con chó phải chịu trách nhiệm cho con chó làm bậy không?
Có.
Nếu mà có đó thì bây giờ mình mới có quyền thưa, phải không ạ?
Dạ, dĩ nhiên là mình nuôi chó, mình phải lo cho chó, vân vân. Mình không có thể nào để cho chó cắn người khác, hoặc là mình không có thể để chó cắn cái gì của người khác mà để gắt, thí dụ vậy.
Dạ, thì ok, thì bây giờ như vậy. Thì hàng xóm là mình có bằng chứng là họ là chủ con chó, tại mình thấy họ dẫn đi.
Dạ.
Thứ nhì là có cái luật, mình dùng cái luật vô cái, dùng... cái chi tiết là người đó là chủ, áp dụng vô cái luật là người chủ phải chịu trách nhiệm cho con chó.
Dạ. Yeah. Mà cái luật đó người là làm bậy bạ bên nhà, bên cái khu của tôi.
Dạ. Yeah. Thì bây giờ cái này nó dính líu về hình sự hay là dân sự?
Dân sự.
Nếu mà dân sự thì giải quyết bằng cách nào?
À, mình có thể viết thơ, mình có thể thưa, mình có thể ra ngoài kêu tòa, cấm bả dẫn chó vào khu nhà của mình, đất của mình.
Bước đầu tiên, Tom, nếu mà cá nhân Tom, Tom sẽ cấm bảng, no trespassing.
Đúng rồi.
Đó, thì từ lúc mình cấm bảng rồi, anh nói anh đã quay phim rồi, thì trước cửa nhà mình quay phim dễ rồi, để máy quay phim ra thôi, thì mình quay phim mà có cái bảng no trespassing, và chó tới, thì làm bừa bãi nhà mình, viết lá thơ cảnh cáo bả lần thứ nhì thưa.
Yeah.
Thì nếu mình thưa đó, mình phải có một cái, nó gọi là một cái trilogy, là cái hình tam giác, có một người làm lỗi, cái lỗi đó là mình
và từ thì... người đó làm lỗi thiệt hại mình.
Dạ. Yeah. Cái thiệt hại của mình là cái gì?
Thiệt hại của mình là một cái bẫy ở trong miếng đất của mình.
Thì dơ giấy mình phải có mướn người dọn.
Dạ, yeah. hoặc là vệ sinh.
Mình không có enjoy được cái sân trước cửa nhà mình đã hôi hám.
Đúng.
Thì mình có thể thưa đó được.
Được.
Giá trị là bao nhiêu?
Chắc cũng ít lắm. À. Giá trị chắc cũng khoảng 200-300.
Chỉ trừ nếu mình mỗi một tuần mướn một người tới dọn cái đó rồi mình trả thì mình có receipt rồi.
Đúng rồi.
Đó. Thì
bây giờ đây bị Khương Anh Ngọc mua con chó đi lại bên kia
thì mất công ảnh bị thưa nữa.
Bị thưa qua thưa lại quậy.
Thì bây giờ đó trả lời tóm tắt cho anh đó là yes, nếu anh có cái bằng chứng mà có luật để bảo vệ cho privacy của anh là đất của anh, nếu muốn chắc chắn hơn nữa đó, để cho bên kia không có cơ hội gì. Không có cơ hội gì, tại bây giờ mình nói một đường, mình phải nói ngược đường kia nha. Nếu mà Tom đại diện cho chủ của con chó đó.
Rồi.
Tom sẽ nói ok.
Em đại diện cho anh Ngọc chưa?
Xin ông tòa hiểu rõ ràng cho tôi là tôi giúp ông Ngọc. Tại vì chó tôi tới để bỏ phân vô trong gốc cây của ổng. Ổng tôi chưa tính tiền ổng cho cây nó mọc cao lên rồi. Cây của ổng lá xanh nhợn chó của tôi. Tôi chưa tính tiền ổng mà giờ ổng thương ngược lại tôi nữa.
Yeah.
Tại tôi đâu thấy cái bảng nào nó trespass đâu. Đâu yeah. có cấm tôi thì tôi tưởng là welcome.
Dạ. Yeah.
Đó. Có thể không có lý, nhưng mà không có hoàn toàn vi phạm luật.
Dạ. Yeah.
Đúng không? Đó thì để chắc chắn là mình cấm cái bảng No trespassing trước, quay phim chụp hình.
Và một cái nữa là David khuyên rằng là anh nên hỏi HOA của anh thử coi có không. Nếu mà HOA có cái phần đó đó, HOA, anh nhờ HOA viết lá thơ. Có thể là ở trong cái phần HOA nói là nếu mà như vậy đó, cái người đó phải chịu hốt.
Dạ, thường thường là cái việc này nó dính líu lại hai chỗ mà mình có thể yêu cầu can thiệp liền. Là HOA là Homeowners Association, là hiệp hội của những người chủ nhà chung quanh, họ can thiệp cho mình. Thứ nhì đó là Constable.
Yeah.
Những người cảnh sát trong khu vực đó, người ta cũng có thể qua gõ cửa nói hay, bên kia họ phàn nàn thôi, giờ dẫn chó qua nhà khác thì qua nhà không được.
Dạ, yeah, đi cái khúc khác, đi trái cho đừng đi phải.
Dạ, yeah, thì trả lời tóm tắt lại cho anh đó là yes, anh có quyền cấm, anh có quyền thưa. Anh chỉ cần có bằng chứng thôi, tại vì anh đã có cái luật để bảo vệ cho anh rồi.
Mà nếu mà anh Ngọc mà làm thành công đó, thì cũng cho em biết được, thì để em sẽ mướn anh Ngọc, là tại vì nhà em cũng bị.
Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.